Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta trở lại với Khải Huyền đoạn số 11, phần 5 của bài Chúa Trị Vì. Đây là bài số 152 trong tiến trình học sách Khải Huyền. Trong tiến trình phán xét của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thế giới để thu hồi quyền cai trị, thì chúng ta đang ở ấn thứ 7, nghĩa là ấn cuối cùng. Ấn này có 7 tiếng kèn, thì chúng ta đã đi qua 6 tiếng kèn và hiện giờ đang ở thời gian chuyển tiếp trước tiếng kèn chót sẽ được thổi lên. Trong Khải Huyền đoạn thứ 11, Sứ Đồ Giang đang giải thích cho chúng ta hiểu thời gian đã đến, giờ đã tới, là giờ ban thưởng cho những người thuộc về Chúa và giờ đoán phạt cho tất cả những người chống nghịch. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 11, câu 14 tới câu số 19 với bài học Chúa Trị Vì, phần 5. Nạn thứ nhì qua rồi, này nạn thứ ba đến mau chóng. Vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. 24 trưởng lão đưa ngồi ở trước mặt Đức Chúa Trời trên ngai mình, đều cúi mình sấp mặt xuống thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đấng hiện có, trước đã có, chúng tôi cảm tạ Ngài vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thành nộ của Ngài đã đến, giờ đã tới là giờ phán xét kẻ chết. Thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Đền thờ Đức Chúa Trời bèn mở ra ở trên trời, hòm giao ước bày ra trong đền thờ Ngài, rồi có chớp nhoáng, tiếng, sấm sét, động đất và mưa đá lớn. Chúng ta tiếp tục bài học hôm nay trong Khải Huyền đoạn thứ 11, nhắc lại sự chống nghịch của thế gian đối với Chúa trong ngày Chúa tái lâm trở lại. Trong khi 24 trưởng lão là hội thánh, quy phục suy tôn và thờ phượng Chúa trị vì, thì thế gian vùng vẫy trong sự giận dữ chống nghịch. Câu số 18, các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thành nộ của Ngài đã đến. Thái độ của thế gian là thái độ giận dữ, tức giận, điên cuồng trong sự quyết tâm chống nghịch. Cho nên đây là chỗ mà chúng ta càng hiểu thêm rằng sự thành nộ, thanh tẩy, dẹp sạch của Chúa là điều hết sức cần thiết. Vì Đức Chúa Trời không thể cai trị toàn quyền nếu con người còn chống nghịch, còn phản loạn. Cho nên sự dẹp sạch kẻ chống nghịch là điều cần thiết để thiết lập nước Chúa. Sự thành nộ phán xét của Đức Chúa Trời và sự tiêu trừ diệt bỏ tất cả những người chống nghịch là điều kiện để Chúa thiết lập nước Ngài trên đất. Cơn thành nộ phải được đổ ra và cả toàn thế giới phải được tẩy sạch hoàn toàn. Sự thanh tẩy phải hoàn tất mới có thể thiết lập nước Chúa. Và Khải Huyền, nhất là trong Khải Huyền đoạn 11 bây giờ tuyên bố rằng đây là thời điểm đó. Giờ đã tới là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Lời tuyên bố của thiên đàng không phải chỉ nói về thời gian nhưng nhấn mạnh về thời điểm của sự kiện sẽ xảy ra, đó là giờ đã tới là giờ phán xét kẻ chết. Và khi bàn đến sự kiện đoán xét kẻ chết thì sự xét đoán sẽ được chia ra làm hai phần. Sẽ là một thời điểm của sự ban thưởng, đó là thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn. Và đây cũng là thời điểm của sự phán xét và hủy diệt, hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Chúng ta nhớ rằng trước 7 năm đại nạn, thì hội thánh đã được cất lên trên không trung với Chúa. Nghĩa là khi 7 năm đại nạn bắt đầu, thì tất cả mọi người dân trên đất đều là những người không tin Chúa. Nhưng trong thời gian đại nạn, sẽ có rất nhiều người tin Chúa và bị tuận đạo, và một số rất lớn vẫn còn sống khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Thì thời điểm của Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm là thời điểm phân chia người tin và người không tin, vì chỉ có những người công bình, được xưng nghĩa, được cứu rỗi mới tiếp tục được bước vào nước Đức Chúa Trời là 1000 năm bình an trên đất. và tất cả những người không tin sẽ bị diệt trừ trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu lập nước Ngài và cai trị. Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 31 trở đi nói về sự phân chia giữa hai nhóm người khi Chúa trở lại. Khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Bây giờ vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng, hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Kế đó Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng, hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Những người đã chết mà bây giờ được ban thưởng, được bước vào nước Đức Chúa Trời, gồm có những thánh đồ ở trong thời cựu ước. Họ là những người đã chết trong đức tin trong thời cựu ước trước thời điểm của thập tự giá Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ không nằm trong số được sống lại và cất lên trên không trung với những người tin Chúa trong thời đại hội thánh. Nhưng bây giờ sau 7 năm đại nạn, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại, tức là Đấng Mê-si đến để lập nước Ngài, thì họ sẽ được sống lại trong thân thể vinh hiển để được vào nước ngàn năm bình an, theo như lời tiên tri Daniel trong đoạn 12 câu 1 tới câu 3. Trong kỳ đó, Mi-ca-ên quan trưởng lớn là đấng đứng thay mặt con cái dân ngươi sẽ trỗi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bây giờ trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi vào trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Sau thời gian đại nạn, các thánh cựu ước sẽ được sống lại. Đây cũng là thời điểm mà các thánh tuần đạo trong 7 năm đại nạn cũng sẽ được sống lại. Tất cả sẽ bước vào nước Chúa 1000 năm bình an. Như vậy, hội thánh đã được cất lên trên không trung và bây giờ cùng với Chúa Cứu Thế Giê-xu ngự từ trời xuống trong ngày Chúa tái lâm, thì tất cả những người đã chết trong Chúa từ trước ban đầu đến cuối cùng lịch sử đều đã được sống lại trong thân thể vinh hiển để bước vào nước Chúa trên đất. Thêm vào đó, những thánh đồ đã tin Chúa trong thời gian đại nạn mà còn sống thì sẽ bước vào nước Chúa trong thân thể vật chất bình thường. Họ là những người sẽ sanh sôi nảy nở, làm đầy mặt đất trong 1000 năm bình an. Tất cả những người khác còn sống trên đất này trong ngày Chúa tái lâm là những kẻ không tin chống nghịch và họ tất cả đều sẽ bị tiêu diệt chết mất. Như vậy, nước 1000 năm bình an sẽ gồm có tất cả những thánh đồ được biến hóa với thân thể vinh hiển. Họ là các thánh đã chết trong thời cựu ước, các thánh tuần đạo trong 7 năm đại nạn và các thánh thuộc về thời đại hội thánh, là những người đã chết trong lịch sử hội thánh và những người còn sống được biến hóa khi Chúa hiện đến trên không trung để cất hội thánh Ngài lên trời. Và hội thánh Chúa trong thân thể vinh hiển cũng đã cùng Chúa tái lâm. Nghĩa là tất cả các thánh trong thân thể vinh hiển sẽ cùng với các tín hữu còn sống trong thời gian đại nạn trong thân thể bình thường, tất cả sẽ bước vào nước Chúa 1000 năm bình an. Và tất cả những người không tin Chúa đã chết trong toàn lịch sử con người, ngay cả những người vừa bị hủy diệt giết chết khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, sẽ chờ ngày sống lại và ứng hầu trước tòa án trắng để bị lên án hình phạt đời đời trong hỏa ngục. Chúng ta sẽ phải chờ tới Khải Huyền đoạn thứ 20 để học thêm các chi tiết này. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán dạy tổng quát về sự sống lại trong ngày cuối cùng liên hệ đến sự thành lập nước Chúa, sẽ có sự ban thưởng và sự phán xét khi Chúa tái lâm. Giăng đoạn 5 câu 24-29. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Quả thật ta nói cùng các ngươi, giờ đến và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời và những kẻ nghe sẽ được sống. Vì như Cha có sự sống trong mình thì Cha cũng đã ban cho Con có sự sống trong mình vậy. Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con vì là con người. Chớ lấy điều đó làm lạ, vì giờ đến khi mọi người trong mồ mả sẽ nghe tiếng Ngài mà ra khỏi. Ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. Như vậy, khi tiếng kèn thứ bảy được thổi lên, thì thiên đàng tung hô, trái đất rúng động. Người chết trong đức tin sẽ đến thời điểm sống lại để vào nước Chúa 1000 năm bình an. Và sau 1000 năm bình an, thì tất cả những người chết ngoài Chúa cũng sẽ sống lại để bị đoán xét. Vì chắc chắn sẽ có một sự ban thưởng và đoán phạt. Bây giờ chúng ta cần hiểu tổng quát tiến trình của hai bên trong sự mặc khải của Khải Huyền, nói về sự ban thưởng trước. Giờ đã tới là giờ thưởng cho tôi tới Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho cả nhỏ cùng cả lớn. Chúng ta có quen thuộc với ý niệm rằng sẽ có sự ban thưởng cho những người theo Chúa trung tín khi Chúa trở lại. Kinh Thánh dạy rất nhiều về sự ban thưởng và thời điểm ban thưởng. Những người tin Chúa sẽ không còn bị đoán xét về vấn đề cứu rỗi nữa. Điều đó đã được giải quyết xong tại thập tự giá. Bây giờ sẽ đối diện với Chúa tùy theo công việc họ đã làm mà được ban thưởng và tùy theo mực thước đức tin họ bước vào cõi đời đời. Sự ban thưởng là điều được đặt song song và có khi đồng nghĩa với sự tái lâm của Chúa và thời điểm hiện ra của Ngài. Khải Huyền đoạn 22 câu 12-14, Chúa phán, này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình, đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Chúa sẽ đến mau chóng, và một trong những điều quan trọng là vấn đề ban thưởng. Chúng ta vừa nghe lời Chúa Cứu Thế Giê-xu tuyên bố, đó là Ngài sẽ đem phần thưởng theo với Ngài để ban thưởng cho những người công bình. Suốt cả Kinh Thánh thì Đức Chúa Trời đã bày tỏ rất nhiều lần và rất rõ ràng, Chúa sẽ ban thưởng cho những người thuộc về Chúa, ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, ai hầu việc Ngài. Đây là lời hứa của Chúa, trong ngày tái lâm người thuộc về Chúa sẽ được ban thưởng. Sứ đồ Phao-lô dùng sự ban thưởng cuối cùng để khuyến khích hội thánh trong sự phục vụ trung tín. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 8, người trồng kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Ở trong hội thánh chúng ta cần hiểu rõ cặn kẽ lẽ đạo này. Lẽ đạo ngày Chúa đến với tất cả sự huy hoàng vinh hiển của Ngài và của nước Ngài thì cũng là thời điểm để mọi người có thể đo lường hiệu quả đời sống của mình trên căn bản và tiêu chuẩn của ân sủng Chúa. Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 5, Sứ đồ Phao-lô khuyên bảo, vậy chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ ra những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bấy giờ ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Tất cả mọi người thuộc về Chúa, phục vụ Chúa, sống cho Chúa sẽ trong ân điển Chúa được lãnh sự khen thưởng của Chúa ban cho mình. Sự ban thưởng ở đây rõ ràng là sự kế tự nước Đức Chúa Trời, sự thừa hưởng nước Chúa và được vinh dự bước vào hầu việc Chúa trong 1000 năm bình an trên đất và toàn cõi đời đời. Và chúng ta chú ý rằng khi sứ đồ Giăng viết về sự ban thưởng trong đoạn 11, thì ông cho thấy phân chia làm hai nhóm, đó là tôi tớ Chúa và các đấng tiên tri và các thánh, các người kính sợ danh Chúa. Ai là các đấng tiên tri được ban thưởng? Có người nói rằng đấng tiên tri trong thời cựu ước, có người khác nói rằng tiên tri trong tân ước. Ở đây chúng ta có thể hiểu rằng tất cả mọi người tiên tri trong mọi thời đại hầu việc Chúa. Tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, nói về tất cả những ai đã tuyên rao lẽ thật của Đức Chúa Trời trong toàn lịch sử cứu rỗi. Tất cả mọi người mà Chúa đã sử dụng để dạy dỗ về nước Chúa ở trong cựu ước hay là tân ước ngay trong 7 năm đại nạn. Và Đức Chúa Trời có một sự ban thưởng đặc biệt cho tất cả những vị tiên tri truyền rao lời Chúa. Như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phân biệt giữa các loại ban thưởng, thì có một loại đặc thù đặc biệt, đó là sự ban thưởng cho chức vụ tiên tri. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 40-41, ai rước các ngươi tức là rước ta, ai rước ta tức là rước đấng đã sai ta, ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri, ai rước một người công chính vì là công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Phần thưởng của đấng tiên tri là sự vinh hiển của nước Chúa, của chiên con mà họ đã rao giảng trong suốt cuộc đời với bao nhiêu lao khổ và khó khăn, và bây giờ với đầy phước hạnh và vinh dự. Nhóm người thứ hai mà sứ đồ Giăng nói đến về sự ban thưởng đó là các thánh đồ, các thánh và các người kính sợ danh Chúa. Đây là những người tin Chúa và kính sợ danh Chúa. Đây là tất cả những người đã được cứu trong thời cựu ước lẫn tân ước, tất cả sẽ cùng được tham dự trong sự vinh hiển của nước Chúa. Sứ đồ Giăng nói thêm, thưởng cho cả nhỏ cùng cả lớn, để nói rõ ràng tính cách rộng rãi của ân sủng Chúa ban thưởng. Tất cả mọi người từ cao đến thấp, trong mọi tầng lớp trong xã hội, là những người biết Chúa, tin danh Ngài, là người thờ phượng Chúa, là người thánh của Chúa, thì tất cả sẽ được ban thưởng bằng cách được đem vào nước Đức Chúa Trời để tận hưởng Chúa và phước hạnh của Ngài. Nhấn mạnh tất cả mọi người, người lớn, người nhỏ, mỗi người trong tất cả chức phận, trong tất cả môi trường sống, trong tất cả trách nhiệm của mình, đều sẽ được Chúa đo lường và thưởng tùy theo chỗ mình đứng và việc mình làm. Vì thế cho nên chúng ta phải sống cách rất kính sợ. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 9 câu 10. Cho nên chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi, cũng phải làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt, nghĩa là lúc còn sống. Như vậy, ngày Chúa trở lại, ngày Chúa tái lâm là thì giờ phước hạnh vô cùng cho những ai thuộc về Ngài. Đây là thì giờ ban thưởng, đây là thì giờ ân điển tuôn tràn, ân sủng đã tuôn tràn ban cho trong sự cứu rỗi tại thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng đó là chuyện đã xong, đã qua. Nhưng bây giờ ân sủng lại được tuôn tràn cho tất cả những người thuộc về Chúa. Với họ thì không còn gặp sự đoán phạt nào nữa vì lời Chúa đã chép trong Roma đoạn 8 câu 1. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Bây giờ chỉ còn là giờ ban thưởng, giờ phước hạnh. Với tất cả những người tin Chúa thì ngày cuối cùng trước Chúa là ngày nhận lãnh phần thưởng từ ân điển Ngài trên đời sống phục vụ của mình, hoặc nhiều hoặc ít tùy theo công việc của mỗi người. Nhưng tất cả mọi người đều được thưởng, không vì mình xứng đáng, nhưng vì ân điển Chúa rời rộng vô cùng. Giờ đã tới là giờ thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho cả nhỏ cùng cả lớn. Nhưng đây chỉ là phần thưởng phước hạnh bắt đầu mà thôi, vì phước đời đời còn ở trước mặt. Sau 1000 năm bình an thì tất cả những người đã được cứu sẽ tiếp tục sống với Chúa và sẽ bước vào cõi đời đời vô cùng mầu nhiệm với Chúa trong trời mới và đất mới. Chúng ta nhớ lại lời sứ đồ Phao-lô đã dạy dỗ chúng ta rằng sự cứu rỗi là bởi ân điển và là sự bảo đảm đời đời ban cho chúng ta trong sự chọn lựa tể trị của Chúa và kết quả trong sự đáp ứng ăn năn tin nhận của chúng ta là món quà và sự ban cho từ nơi Đức Chúa Trời, không bởi việc làm, để không ai khoe mình. Nhưng sự ban thưởng thì sự liên hệ trực tiếp đến công việc làm và sự phục vụ của Chúa, của người theo Chúa. Một đời sống không hầu việc phục vụ Chúa là một đời sống mâu thuẫn cực kỳ với bản chất của người tín đồ. Tất cả những người thuộc về Chúa có sức sống của Chúa thì đều là nhánh nho thuộc về gốc nho và ở trong gốc nho cho nên luôn có kết quả. Nhưng để nhấn mạnh về sự ban thưởng là do công việc và sự cứu rỗi là bởi ân điển, sứ đồ Phao-lô dạy rằng trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 10 câu 15: Theo ơn Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo mà có kẻ khác cất lên trên. Nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giê-xu Christ. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu xong dường như qua lửa vậy. Công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra trong sự ban thưởng, tùy theo công việc mình làm. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Và người không có việc làm ở trong Chúa không kết quả là việc bất khả thi. Nhưng trên nguyên tắc thì chúng ta hiểu rằng vì sự cứu rỗi tùy thuộc trên ân điển của Chúa, cho nên về phần người đó sẽ được cứu xong dường như qua lửa vậy, nghĩa là không có phần thưởng. Cho nên tiếng càn thứ bảy trong sự mặc khải cho sứ đồ Giăng là một thời điểm bao trùm tất cả những người công chính được cứu rỗi lẫn người chống nghịch tội lỗi bị hư mất. Người được cứu sống bởi đức tin thì sẽ được ban thưởng, những người không tin sẽ bị phán xét trừng phạt. Sứ đồ Giăng bắt đầu với sự ban thưởng cho người được cứu, từ Cựu Ước cho đến Tân Ước. Và bây giờ với những người không tin chống nghịch, thì Sứ đồ Giăng ghi lại lời thiên đàng công bố rằng, giờ đã đến là giờ hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Nếu một bên là sự ban thưởng thì bên kia là sự hủy phá. Sự phán xét là để hủy phá, là để tiêu diệt. Sứ đồ Giăng dùng một câu khá đặc biệt để tóm tắt lại tất cả những ai chống nghịch phạm tội. Sự phán xét, trừng phạt là để hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. những kẻ hủy phá thế gian này là ai? Đây là một cách diễn tả nhấn mạnh đặc biệt về những người chống nghịch Chúa và giúp cho chúng ta hiểu biết thêm về sự đo lường đoán xét của Ngài. Chúng ta nhớ rằng quyển sách nhỏ mà Đức Chúa Trời cầm trong tay có bảy ấn mà chúng ta đã học và hiểu rằng đó là tờ khế ước thế gian. Chủ quyền thế gian được Đức Chúa Trời ban cho Adam. Mạng lệnh đầu tiên Đức Chúa Trời truyền rao cho Adam, nghĩa là cho loài người sau khi tạo dựng Adam và Eva, là ban cho họ quyền cai trị trên đất trong thẩm quyền của Chúa. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 28. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người mà phán rằng: hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Nhưng khi Adam xoay bỏ Đức Chúa Trời mà theo lời Satan ma quỷ, và khi phạm tội thì chủ quyền đó được thuộc về ma quỷ. Và ở dưới quyền ma quỷ, Satan, thì trái đất bị ảnh hưởng tội lỗi làm hư hao, tan tành, hủy diệt rất nhiều. Cho nên những người hủy phá thế gian là những người đã sống trong một hệ thống mà Satan làm chủ, đó là tất cả những người ở ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu, ở ngoài đức tin. Những kẻ đã hủy phá thế gian, đây là cách chỉ ra những người không tin Chúa, chống nghịch Chúa và đứng chung với quỷ Satan. Tất cả những người không tin Chúa là những người ở trong hệ thống của Satan, chống nghịch Đức Chúa Trời và hủy phá công việc của Ngài. Hệ thống tội lỗi và con người tội lỗi thuộc về Satan, ở dưới sự chủ động của Satan đang hủy phá trái đất. Ở đây không phải chỉ nói về sự hủy phá trái đất về vật chất mà thôi. Dầu chúng ta thấy những điều tàn hại đang xảy ra trong sự sử dụng tài nguyên, trong tình trạng của con người sai trật với mục đích của Đức Chúa Trời. Nhưng ở đây tổng kết về sự tội lỗi làm hư hoại, dơ bẩn, ô uế sự tạo dựng của Đức Chúa Trời, và Chúa sẽ phải dùng lửa tẩy sạch tất cả bằng cách hủy diệt tất cả. Đức Chúa Trời xem tất cả nhân loại ở ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu không ăn năn được cứu rỗi tại thập tự giá là những người thuộc về ma quỷ và đang tích cực phá hoại, làm sai trật. Không phải chỉ sai trật chính mình mà còn làm cho người khác cùng sai trật nữa, đó là hủy phá thế gian. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ hủy phá những người nào làm hư hỏng thế giới, con người mà Ngài đã tạo dựng nên. Tất cả những người không tin thì sẽ đối diện điều gì khi Chúa trở lại? Hủy phá, vì Chúa sẽ hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Khi một người không sống cho Chúa thì người đó sống cho thế gian, tận hưởng những gì nhận được, bảo vệ, tôn sùng những nguồn phước của mình, có khi đặt để trở thành đối tượng của sự thờ phượng. Nhưng bất cứ điều gì họ làm thì họ phải hiểu điều này. Con người sẽ hủy diệt tất cả những gì mình đeo đuổi làm thành lẽ sống, sẽ hủy diệt tất cả đối tượng của mình, tất cả những gì mình yêu mến nếu những điều đó ở ngoài Chúa. Vì con người từ bỏ Chúa mà sống cho thế gian, trong hành động đó họ hủy phá thế gian và vì thế Đức Chúa Trời sẽ hủy phá họ. Bây giờ thì giờ đã tới, giờ của sự phán xét, giờ của sự ban thưởng. Như vậy chúng ta sẽ phải sống làm sao? Ai chưa tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, chưa đầu phục Ngài thì biết rằng mình đang tham dự, đeo đuổi, ủng hộ và tích cực tham gia vào sự chống nghịch của quỷ Satan, nghịch lại với Đức Chúa Trời, và đang tích cực hủy phá công việc và thế giới mà Đức Chúa Trời đã sáng lập và nắm chủ quyền. Thì phải ăn năn, phải xưng tội, phải xưng nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để nhờ đó mà được sự tha tội và được sự sống đời đời. Kẻo chừng ngày tới khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm mà mình vẫn còn ở bên phe của Satan và sẽ bị Ngài hủy phá, tiêu diệt và phán xét đời đời, vì Ngài sẽ đến hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Còn cho những ai thuộc về Chúa thì nhớ rằng ngày Chúa tái lâm là ngày huy hoàng được gặp Chúa và là ngày sẽ được ban thưởng trong ân điển Ngài. Nhưng sự ban thưởng sẽ tùy theo đời sống phục vụ hầu việc của một người trên nền tảng đức tin. Cho nên phải hết lòng sống đúng mục đích và sự kêu gọi thánh của nước Đức Chúa Trời cho đời sống riêng của mình, trong thời điểm của mình, trong khi chúng ta tất cả đều chờ đợi ngày Chúa trở lại trong vinh hiển. Colossae đoạn 3 câu 23-24 nhắc nhở điều này. Hãy làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa được cơ nghiệp làm phần thưởng, hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. Vì anh em biết rằng ngày sẽ tới là ngày sẽ thưởng cho những người thuộc về Chúa. Vì anh em biết rằng sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, thì hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.